Niệm và Hoàng Trang kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay, thứ ba ngày 14 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hôm nay Quốc hội biểu quyết thông qua luật cảnh sát cơ động.
Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ còn khoảng 242 vị trí đê cần khắc phục trong mùa mưa bão.
Tiếp tục phát hiện vi phạm liên quan đến công ty Việt Á tại các địa phương.
Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tới Ả Rập Xê Út và Israel vào tháng 7 tới. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm nay ngày 14 tháng 6, ngày làm việc thứ 17 của kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15. Theo chương trình làm việc, buổi sáng Quốc hội biểu quyết thông qua luật cảnh sát cơ động và thông qua các nghị quyết về việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2023. Sau đó các đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Buổi chiều Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi.
Chiều ngày 13 tháng 6, đoàn kiểm tra số 4 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã công bố kế hoạch kiểm tra phòng chống tham nhũng tại Ngân hàng Nhà nước. Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực, công tác giám định, định giá.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện có đê ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ triển khai ngay các giải pháp 242 vị trí trọng điểm trên các tuyến đê sung yếu. Hiện có gần 60.000 km đê từ Hà Tĩnh trở ra, 20 cống dưới đê và một số công trình đang thi công dang dở đang bị tác động bởi tốc độ phát triển kinh tế xã hội, trong khi thiên tai ngày càng bất thường. Hiện lũ sông Hồng, sông Thái Bình tiếp tục dâng cao, trong khi đó 6 tháng đầu năm, cả nước đã xảy ra 20 sự cố trên các tuyến đê.
Trong một diễn biến liên quan, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định từ nay đến hết năm 2022, trên Biển Đông sẽ có khoảng 10 đến 12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta khoảng từ 4 đến 6 cơn. Đề phòng bão lớn với hướng đi di chuyển khó lường xảy ra dồn dập vào cuối năm. Mưa khu vực Bắc Bộ diễn ra nhiều từ tháng 7 đến tháng 9, với tổng lượng mưa cao hơn từ 15 đến 30% so với trung bình nhiều năm. Riêng tháng 8 cao hơn từ 5 đến 15% so với trung bình nhiều năm. Nắng nóng xuất hiện ở Bắc Bộ và Trung Bộ trong tháng 7 và tháng 8, nhưng khả năng không gay gắt, không kéo dài như năm 2021, không khí lạnh có khả năng hoạt động sớm, nên nhiệt những tháng đầu mùa đông thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có văn bản gửi các sở ngành, đơn vị liên quan, đẩy nhanh việc rà soát, xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông trên địa bàn thủ đô, theo đề nghị của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia. Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, trong năm 2021, đơn vị này đã xử lý được 20 trên 27 điểm đen tai nạn giao thông. Hiện các điểm đen tai nạn giao thông còn tồn tại đang được đơn vị này phối hợp để xử lý.
Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa quyết định thành lập đoàn kiểm tra xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện trong đợt cao điểm từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 15 tháng 7 trên địa bàn thành phố. Đợt cao điểm diễn ra từ ngày 15 tháng 6, đoàn kiểm tra sẽ tập trung xử lý các hành vi vi phạm tải trọng trong hoạt động kinh doanh vận tải, vận chuyển hàng hóa.
Chiều qua ngày 13 tháng 6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã họp xem xét thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm liên quan đến việc mua kit test xét nghiệm COVID-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. Theo đó, Tỉnh ủy Quảng Ninh đang xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Phạm Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh và quyết định thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Thị ủy Đông Triều, nhiệm kỳ 2020-2025 bằng hình thức cảnh cáo. Ngoài ra, một số cán bộ Thị ủy Đông Triều cũng bị kỷ luật, trong đó có 2 cán bộ bị khai trừ ra khỏi đảng và một số cán bộ khác bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.
Cũng liên quan đến việc vi phạm trong việc mua kit test xét nghiệm COVID-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, chiều ngày 13 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Bạc Liêu. Trước đó, kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh Bạc Liêu xác định CDC Bạc Liêu mua kit test của Công ty Việt Á cao hơn 2 lần so với công ty khác chào giá.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Tối ngày 12 tháng 6, theo giờ địa phương, đã xảy ra một vụ tai nạn đường sắt khi hai tàu đâm phải nhau tại địa phận tỉnh Tarragona, miền đông bắc Tây Ban Nha. Hậu quả là 30 người bị thương, trong đó có 2 trường hợp đang trong tình trạng nguy kịch. Nguyên nhân tai nạn được cho là do hệ thống phanh của tàu chở hàng gặp sự cố. Hiện cơ quan chức năng Tây Ban Nha đang điều tra làm rõ vụ tai nạn.
Nhà Trắng ngày 12 tháng 6 cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ công du Ả Rập Xê Út và Israel vào tháng 7 tới. Nguồn tin cho biết chuyến công du Ả Rập Xê Út và Israel của Tổng thống Joe Biden dự kiến diễn ra vào khoảng giữa tháng 7, có thể bao gồm cuộc gặp với Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman. Chuyến thăm nhằm mục đích củng cố quan hệ giữa Mỹ với Ả Rập Xê Út vào thời điểm Tổng thống Biden và chính quyền Mỹ đang nỗ lực tìm cách hạ giá xăng dầu ở nước này.
cứ 6 người ở Đức lại có một người thường xuyên bỏ bữa để tiết kiệm chi tiêu. Đây là công bố vừa được tờ Bild đưa ra hôm 10 tháng 6. Theo đó, 13% người được hỏi nói rằng họ lo sợ sẽ phải bỏ bữa như vậy nếu giá lương thực vẫn tiếp tục tăng. Giá thực phẩm và nhiên liệu ở Đức đã tăng vọt trong những tháng gần đây do ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với than, dầu và khí đốt của Nga, trong bối cảnh lạm phát tiếp tục tăng sau đại dịch Covid-19 tàn phá nền kinh tế Đức. Điều tệ hơn là do các lệnh trừng phạt của EU đối với phân bón xuất khẩu của Nga và Belarus, Đức dự kiến sẽ thiếu tới 3 triệu tấn sản phẩm nông sản trong năm tới.
Phần còn lại của châu Âu cũng đang phải hứng chịu tình trạng tương tự khi EU tìm nguồn cung 4,6 triệu tấn trong số 13 triệu tấn lương thực mà khối này đã nhập khẩu từ hai quốc gia bị trừng phạt vào năm 2021. Một cuộc thăm dò được công bố vào tháng 5 cho thấy 1/4 người dân ở Anh cũng phải bỏ bữa do lạm phát ngày càng trầm trọng và nguy cơ thiếu lương thực. Các chính phủ trên khắp thế giới đã đưa ra những dự đoán thảm khốc về nạn đói với những gián đoạn do đại dịch Covid-19, lạm phát, các lệnh trừng phạt và phong tỏa cảng biển ảnh hưởng tới xuất khẩu ngũ cốc của Nga và Ukraine, hai trong số những nhà xuất khẩu lúa mì lớn nhất thế giới.
Bộ Quốc phòng Nga hôm 12 tháng 6 thông báo quân đội nước này đã phóng tên lửa hành trình Kalib phá hủy một kho lớn chứa vũ khí mà Mỹ và các nước châu Âu viện trợ cho Ukraine ở vùng Ternopil của nước này. Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenko cho biết quân đội Nga cũng đã bắn hạ 3 máy bay Su-25 của Ukraine gần Donetsk và Kharkov ở miền đông Ukraine. Trong khi đó, thì quân đội Ukraine thông báo các lực lượng nước này đã bị đẩy lùi khỏi trung tâm thành phố Severodonetsk, nơi diễn ra giao tranh với Nga trong suốt nhiều tuần qua, và là một trong hai thành phố cuối cùng vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine ở khu vực Lugansk thuộc miền đông nước này.
Nhà chức trách Bắc Kinh Trung Quốc hôm qua ngày 13 tháng 6 đã nhanh chóng triển khai các biện pháp kiểm soát ổ dịch COVID-19 mới bùng phát từ một quán bar sau khi phát hiện có gần 200 ca dương tính với COVID-19 được phát hiện từ quán bar này. Hàng triệu người đã phải tiến hành xét nghiệm và hàng ngàn người đã phải cách ly do liên quan tới ổ dịch mới này. Bắc Kinh nới lỏng các biện pháp phòng chống COVID-19 từ hôm 6 tháng 6 sau hơn một tháng áp dụng các biện pháp phong tỏa ở các mức độ khác nhau.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Tiền vệ Christian Eriksen vừa quyết định chia tay câu lạc bộ Brentford sau khi hết hạn hợp đồng vào ngày 30 tháng 6 tới. Thời gian gần đây, tuyển thủ Đan Mạch đang nhận được sự quan tâm từ phía MU và đội bóng cũ Tottenham. Dự kiến trong tuần này, Eriksen sẽ đưa ra quyết định về tương lai.
Đêm ngày 12 tháng 6, Erling Haaland đã ghi hai bàn thắng và một kiến tạo giúp cho Na Uy đánh bại hàng xóm Thụy Điển với tỷ số 3-2 trong cuộc đụng độ tại bảng B4 Nations League. Cú đúp vào lưới Thụy Điển nâng tổng số bàn thắng của Haaland lên 20 bàn thắng cho Na Uy chỉ sau 21 lần ra sân.
Sau khi kết thúc chặng đua tại Azerbaijan, lãnh đạo đội đua F1 của Mercedes tiết lộ Lewis Hamilton gặp chấn thương cột sống và nhiều khả năng lỡ chặng đua tại Canada vào cuối tuần này. Tuy nhiên, tay đua người Anh vừa lên tiếng phủ nhận điều này. Hamilton cho biết anh nghĩ mình vẫn đủ khả năng đua tại Canadian GP.
Trong trận chung kết Stuttgart Open, Andy Murray đã cần tới sự chăm sóc của nhân viên y tế ở giữa trận và sau đó tay vợt người Anh để thua 1-2 chung cuộc. Theo tờ Express, Murray nhiều khả năng dính chấn thương hông và điều này khiến cho người ta lo ngại. Cũng chính chấn thương hông đã khiến cho tay vợt này rời quần vợt đỉnh cao dù có tới 2 lần phẫu thuật.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời anh Tuấn Hiệp.
Cảm ơn chị Hoàng Trang, thưa quý thính giả của Radio Nhân dân. Từ chiều tối và đêm qua tới giờ, nhiều nơi ở Bắc Bộ đã có mưa rào và dông. Trong đó, khu vực Trung Du và vùng núi có mưa vừa đến mưa to. Trong ngày hôm nay, cả miền Bắc vẫn duy trì mưa rào và dông trên diện rộng với nhiều điểm mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Với lượng mưa trong ngày và đêm nay phổ biến từ 40-70mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm. Nguy cơ xảy ra tình trạng lũ quét và sạt lở đất sẽ diễn ra bất kỳ lúc nào và bất kỳ khu vực nào ở hầu khắp các tỉnh vùng núi và Trung Du Bắc Bộ. Với miền Trung, từ chiều và tối nay trở đi, khu vực phía Bắc của Trung Bộ, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh cũng sẽ chịu tác động của rãnh áp thấp ở phía Bắc dịch chuyển xuống. Vì thế, ở khu vực Thanh Hóa, mưa sẽ tăng lên ở nhiều nơi, cục bộ sẽ có điểm mưa to và dông mạnh. Còn ở Nghệ An sẽ có mưa rải rác, khu vực Hà Tĩnh chiều và tối nay cũng có mưa ở một vài nơi. Mưa xuống sẽ làm cho vùng nóng ở miền Trung trong ngày hôm nay thu hẹp lại, chỉ còn xảy ra ở các tỉnh thành phố từ Quảng Bình trở vào đến Phú Yên với ngưỡng nhiệt từ 35 đến 37 độ. Khu vực Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận cùng phần phía Bắc là Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, nhiệt độ đều dưới 35 độ. Ở phía Nam, Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục đón ngày mới với thời tiết nắng ráo từ sớm. Dự báo khoảng thời gian từ nay đến 15 giờ chiều, cả Tây Nguyên và Nam Bộ không mưa, trời nắng. Nhiệt độ trưa chiều nay ở khu vực Tây Nguyên sẽ tăng lên ngưỡng từ 31 đến 33 độ. Riêng các điểm như Ayunpa, Cát Tiên tiếp tục là những nơi có nhiệt độ cao ở khu vực Tây Nguyên với ngưỡng nhiệt là 34-35 độ. Còn ở khu vực Nam Bộ, nhiệt độ dao động từ 32 đến 34 độ. Cục bộ một số nơi ở miền Đông Nam Bộ là có nắng nóng với mức nhiệt 35 độ. Đến chiều và tối thì mưa dông sẽ quay trở lại cả hai khu vực. Diện mưa ở mức rải rác, cục bộ vẫn có điểm mưa vừa, mưa to và dông.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.